Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 7, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh chuyển tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục Sinh hoạt giáo hội, Văn Yên sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài 20 năm đối thoại giữa Công giáo và Chính thống Nga. Và cuối chương trình sẽ có mục Radio Tâm ca. Bây giờ, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 7, dựa trên đoạn tin mừng về người Samari nhân hậu, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của lòng thương xót và Ngài mời gọi các tín hữu hãy trở nên môn đệ của Chúa qua việc yêu thương tha nhân, vì yêu tha nhân là yêu Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc các tín hữu đừng để mình bị sự vô cảm, ích kỷ, lôi kéo. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, hôm nay tin mừng thuật lại với chúng ta dụ ngôn nổi tiếng về người Samari nhân hậu. Được một tiến sĩ luật hỏi về điều cần thiết phải làm để được hưởng sự sống đời đời, Chúa Giêsu đã mời ông ta tìm câu trả lời trong Kinh Thánh. Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Tuy nhiên, có những cách giải thích khác nhau về việc ai được xem là người thân cận. Thật sự là người đó còn hỏi, và ai là người thân cận của tôi? Về điểm này, Chúa Giêsu trả lời bằng một dụ ngôn rất đẹp. Tôi mời gọi anh chị em hôm nay cầm sách Tin mừng Thánh Luca và đọc dụ ngôn ở chương 10 từ câu 25, là một trong những dụ ngôn hay nhất. Dụ ngôn này đã trở thành mô thức cho đời sống Kitô hữu và thành gương mẫu cho cách hành xử của một Kitô hữu. Nhờ Thánh sử Luca, chúng ta có được kho báu này. Nhân vật chính trong trình thuật ngắn là một người xứ Samari. Trên đường đi, ông đã gặp một người bị những tên cướp cướp của và đánh đập. Chúng ta biết rằng người Do Thái khinh khi người Samari, xem họ là dân ngoại bang so với dân tộc được tuyển chọn. Do đó, không phải tình cờ mà Chúa Giêsu đã chọn chính người Samari như nhân vật chính diện của dụ ngôn. Bằng cách này, Chúa muốn vượt qua định kiến, chỉ cho chúng ta thấy rằng ngay cả một người dân ngoại, ngay cả một người không biết đến Thiên Chúa thật và không đến đền thờ, có thể hành xử theo ý Chúa khi bày tỏ lòng xót thương đối với người anh em khốn khổ và cứ giúp anh ta với tất cả điều kiện mà ông có thể. Trên con đường ấy, trước người Samari đã có một tư tế và một thầy Lê-vi đi ngang qua. Họ nhìn thấy con người đáng thương nằm trên đất. Họ đã đi ngang qua mà không dừng lại, có thể là để không bị ô uế bởi máu của người bị nạn. Họ đã đặt luật con người bị trói buộc bởi nghi lễ lên trên trước giới răn quan trọng của Chúa, là giới răn muốn lòng thương xót trước hết. Do đó, Chúa Giêsu đã xem người Samari, một người không có đức tin, như là gương mẫu. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến rất nhiều người mà chúng ta biết họ làm điều tốt. Chúa Giêsu đã chọn một người không có đức tin để làm gương mẫu. Người này, khi yêu thương anh em như chính mình, chứng tỏ mình yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và sức lực, và đồng thời vừa diễn tả tinh thần tôn giáo thật sự, vừa diễn tả tấm lòng hết sức nhân đạo. Sau khi đã kể dụ ngôn rất hay này, Chúa Giêsu lại hướng về vị tiến sĩ luật đã hỏi Chúa, ai là người thân cận của tôi, và nói với ông, vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Bằng cách này, Chúa đã đảo lộn câu hỏi của người hỏi và cũng là đảo lộn lối lý luận của tất cả chúng ta. Nó giúp chúng ta hiểu rằng không phải chúng ta dựa trên những tiêu chuẩn của chúng ta định nghĩa ai là người thân cận và ai không phải, nhưng chính người ở trong hoàn cảnh hoạn nạn là người có thể nhận biết ai là người thân cận của mình, nghĩa là người có lòng thương xót với mình. có khả năng thương xót, đây là chìa khóa. Nếu bạn đứng trước một người hoạn nạn mà bạn không có lòng thương xót, nếu trái tim bạn không rung động, thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Bạn hãy chú ý, chúng ta phải chú ý. Đừng để chúng ta bị sự vô cảm, ích kỷ, lôi kéo. Khả năng thương xót trở thành hòn đá thử vàng của Kitô hữu, đó là giáo huấn của Chúa Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu là lòng trắc ẩn của Chúa Cha đối với chúng ta. Nếu bạn đi xuống phố và thấy một người đàn ông vô gia cư đang nằm đó, bạn đi qua mà không hề nhìn anh ta, hoặc có lẽ bạn nghĩ, chà, tác dụng của rượu, một tên say rượu. Đừng tự hỏi mình xem người đàn ông đó có say không. Hãy tự hỏi xem trái tim bạn có bị chai cứng không, trái tim bạn có trở thành băng giá không. Kết luận này chứng tỏ rằng lòng thương xót đối với cuộc sống con người đang khốn khổ là gương mặt thật sự của tình yêu. Và như thế, họ trở thành các môn đệ thật sự của Chúa Giê-xu và tỏ bày gương mặt của Chúa Cha. Xin Đức Maria giúp chúng ta hiểu và nhất là luôn sống hơn nữa mối liên kết không thể phá vỡ giữa tình yêu dành cho Thiên Chúa, Cha của chúng ta và tình yêu cụ thể và quảng đại đối với anh em của chúng ta. Và xin Người ban cho chúng ta có lòng thương xót và lớn lên trong sự cảm thương. Với ý nguyện này, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Profidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lus perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Esos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về 20 năm đối thoại giữa Công giáo và Chính thống Nga.
Từ những năm 2000, mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo và giáo hội Chính thống Nga bắt đầu được cải thiện, được thực hiện một cách cụ thể với cuộc gặp lịch sử giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Moscow vào năm 2016. Thêm vào đó, đời sống của giáo hội Công giáo ở Nga là trung tâm của cuộc đàm phán tại Vatican trong buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng Francisco với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 7 vừa qua.
Vào những năm 2000, sau khi chuyển đổi việc quản trị tông tòa trong 4 giáo phận, các mối quan hệ dần dần được cải thiện. Từ đó, bắt đầu làm việc chung trong Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp về Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Biến cố cụ thể hóa này đã diễn ra với cuộc gặp gỡ lịch sử tại La Havana ngày 12 tháng 2 năm 2016 giữa Đức Giáo hoàng Francisco và Đức Thượng phụ Kirin của Nga, với việc ký một tuyên ngôn chung. Kể từ đó, vào ngày 12 tháng 2 hàng năm, sự kiện này được kỷ niệm với cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Đại kết Kitô giáo, và Đức Tổng giám mục Hilarion của Volokolamsk, Chủ tịch Bộ Ngoại giao của Tòa Thượng phụ Moscow. Các cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Fribourg, Vienna, Moscow và năm tới tại Roma. Tương tự cuộc gặp gỡ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng vụ Constantinople, vào ngày 29 tháng 6, một phái đoàn từ Tòa Thượng vụ Constantinople đã đến Vatican để mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Và ngày 30 tháng 11, lễ Thánh Andre Tông Đồ, một phái đoàn từ Vatican đến Istanbul, bây giờ với Tòa Thượng vụ Moscow, cũng có một dịp kỷ niệm đại kết.
Sau khi việc Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập với sự đồng ý của Tòa Thượng vụ Constantinople, Tòa Thượng vụ Moscow đã quyết định không tham gia vào bàn đàm phán khi được chủ trì bởi một đại diện của Tòa Thượng vụ Constantinople, bằng việc rút ra khỏi Ủy ban hỗn hợp được chủ trì bởi Đức Hồng Icod và Đức Tổng giáo mục Job, đại diện cho Tòa Thượng vụ Constantinople. Nhưng giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga thì cuộc đối thoại vẫn diễn ra, không chỉ song phương mà còn liên quan đến 13-14 giáo hội của Ủy ban hỗn hợp. Ví dụ các cuộc họp của nhóm thần học hỗn hợp Thánh Irene của Công giáo và Chính thống vẫn tiếp tục. Các cuộc trao đổi kiến thức, các linh mục trẻ Công giáo đi đến Nga một tuần và một phái đoàn tương tự của Tòa Thượng phụ Moscow đến Roma. Các hoạt động văn hóa, sự hợp tác của Caritas Nga với Tòa Thượng phụ trong các lĩnh vực về xã hội, sự tương tác giữa các trường đại học Nga và Công giáo, sự trao đổi của từng hội đồng giám mục như Ý và Đức, liên hệ đến các thực tế và các phong trào như cộng đoàn Boze, Taize, San Egidio, Hiệp thông và Giải phóng, v.v. Đức Tổng giáo mục Hilarion sẽ là một trong những diễn giả tại Hội nghị Đại kết quốc tế lần thứ 27 về linh đạo chính thống, được kêu gọi đến sự sống trong Chúa Kitô, trong giáo hội, nơi thế giới và tại thời điểm hiện tại, được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 tại tu viện Bose.
Liên quan đến chính quyền Nga, mới đây nhất, hôm 4 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vatican. Các vấn đề chính yếu được bàn đến là về môi trường và các vấn đề quốc tế liên quan đến Syria, Ukraine và Venezuela, cũng như một số vấn đề quan trọng về đời sống của Giáo hội Công giáo ở Nga. Cuộc gặp gỡ được quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết là hài lòng, chân thành và vui vẻ, được chính Đức Thánh Cha nhắc đến. Sau những nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin đã có cuộc nói chuyện riêng khoảng một tiếng đồng hồ. Những trao đổi về quan hệ song phương đã được đặt ra, trong đó có việc ký kết một bản thỏa thuận về sự hợp tác giữa Bệnh viện Bambino Gesù và Bệnh viện Nhi đồng của Liên bang Nga. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin đã trao đổi quà tặng cho nhau. Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Nga một mề đay kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất và một mề đay kỷ niệm năm thứ 6 triều Giáo hoàng của Ngài. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tặng cho Tổng thống một bản sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 vừa qua, được ký đúng ngày gặp gỡ, để tặng cho Tổng thống Putin. Đức Thánh Cha cũng tặng Tổng thống Tông huấn Gaudete e Exsultate về ơn gọi nên thánh trên thế giới và Tông huấn Christus Vivit về người trẻ, một bản tài liệu về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Và cuối cùng là bức tranh khảm đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô. Tổng thống Putin tặng cho Đức Thánh Cha một bức tranh về hai Thánh Phêrô và Phaolô, một cuốn sách hình và một bản phim của đạo diễn người Nga Andrei Konchalovsky.
Sau các cuộc gặp của Tổng thống Putin năm 2000 và năm 2003 với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và năm 2007 với Đức Benedicto XVI, đây là cuộc gặp thứ ba của Tổng thống Putin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc gặp đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, Tòa Thánh cho biết một trong những nội dung chính yếu được bàn đến là mưu cầu hòa bình ở Trung Đông và tình hình nghiêm trọng ở Syria, nhấn mạnh đến sự cấp bách phải ngăn chặn bạo lực và mang lại sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người dân, cũng như thúc đẩy các sáng kiến cụ thể để đạt được những giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, ưu tiên con đường đàm phán và sự dấn thân của các thành phần tôn giáo, các sắc tộc địa phương khác nhau. Hai tháng trước, Đức Giáo hoàng Francisco đã viết một lá thư cho người đứng đầu Điện Kremlin về hội nghị G20 ở San Petersburg. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã nghĩ đến những thảm kịch mà Syria đang phải chịu và kêu gọi những người đứng đầu nhà nước và chính phủ của 20 nền kinh tế lớn trên thế giới giúp tìm cách vượt qua các xung đột khác nhau, từ bỏ mọi tham vọng về giải pháp quân sự. Bởi vì Đức Giáo hoàng đã viết 6 năm trước rằng Ngài rất tiếc vì có quá nhiều lợi ích đảng phái đã thắng thế kể từ khi xung đột Syria bùng nổ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi một cam kết mới với lòng can đảm và quyết tâm theo đuổi một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và đàm phán, thúc đẩy sự hỗ trợ nhân đạo cho những người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Trong buổi tiếp kiến thứ hai của Đức Giáo Hoàng Francisco với Tổng thống Nga vào ngày 10 tháng 6 năm 2015, một trong những nội dung chính, ngoài tình hình Trung Đông và các Kitô hữu sống trong những vùng đất đó, còn có sự quan tâm hòa bình cho Ukraine với cuộc khủng hoảng nổ ra ở phía đông đất nước. Một tuyên bố của Vatican nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái lập môi trường đối thoại, tôn trọng các thỏa thuận trong vấn đề này và cam kết cải thiện tình hình nhân đạo. Chủ đề về cuộc xung đột ở Ukraine cũng được đề cập đến trong các cuộc hội đàm của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong chuyến viếng thăm Nga vào tháng 8 năm 2017. Giáo hội chính thống Nga gắn liền với đất nước và liên quan chặt chẽ với chính phủ Nga. Vì thế, quan hệ song phương giữa Vatican và nhà nước Nga có ảnh hưởng quan trọng trong việc đối thoại giữa Công giáo và chính thống Nga. Vượt qua những khó khăn trong mối quan hệ từ thập niên 1990, 20 năm qua, các mối quan hệ này ngày càng được cải thiện trong đối thoại đại kết cũng như hợp tác vì hòa bình.
Trần Đỉnh và anh Huy xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần này chúng tôi nhận được một số tâm sự của các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên thường có rất là nhiều tâm sự các bạn. Các bạn ấy kể về những ngày đi linh thao vừa qua của mình. Trong những ngày hè này, thay vì đi chơi hay du lịch ở đâu đó, thì các bạn ấy lại chọn đến với linh thao. Mà linh thao là gì Huy nhỉ?
Nói thiệt là đi linh thao rất là nhiều lần rồi, nhưng mà để định nghĩa linh thao thì rất là khó. Nhưng mà đại khái đó là một cái kỳ tĩnh tâm mà nơi đó chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa nè, rồi có thể nhìn lại cuộc đời của mình nè, rồi có thể xét mình nè, rồi suy niệm lời Chúa, rất là nhiều cái hình thức, những cái bài tập thiêng liêng như vậy. Thậm chí là có những bạn đến với linh thao chỉ để thử xem cho biết linh thao là gì.
Và có một bạn sinh viên, bạn ấy cũng thử đi linh thao và bạn ấy đã gửi đến cho chúng tôi những tâm tình của mình sau kỳ linh thao đầu tiên của mình.
Vâng, bạn ấy thổ lộ như thế này. Đã thật lâu rồi em không ngồi lại để viết một điều gì đó. Cuộc sống bận rộn đã làm em quên đi cái cảm giác muốn ngồi lại với chính mình.
Bước vào kỳ linh thao đầu tiên trong đời, em mới chợt nhận ra mình đã sống quá nhanh. Không dừng lại để quan sát cuộc sống, em thấy mình mất đi khả năng lắng nghe. Lắng nghe chính những cảm xúc và con người thật của mình. Dường như em đã thay đổi rất nhiều. Em sống thực dụng hơn, nghĩ về mình nhiều hơn. Em đánh mất tương quan với bạn bè và người thân. Còn với Chúa, em cũng chẳng còn chất chiêu thời gian để đến với người nữa.
Em chợt nhận ra mình vô cảm với những người xung quanh, vô cảm cả với những người thân của mình, vô cảm với một người bị khuyết tật ngồi ăn xin bên vệ đường, hay là vô cảm với một bà cụ đang loay hoay tìm cách sang đường. Em cứ để cuộc sống cuốn mình đi. Em chợt nhận ra mình đã mất những đức tính tốt mà mình đã có từ trước. Không còn tử tế, không còn biết quan tâm đến người khác. Em tính toán mọi sự sao cho có lợi cho mình.
Khi nhận ra những điều ấy, em thấy mình xấu hổ với Chúa quá. Em đã nhận được thật nhiều mà những việc em làm cho Chúa và cho người khác chẳng đáng là bao.
Ngày sắp tàn, nắng tan nhanh trong vội vàng, và cuộc đời sẽ qua đi thật mau giữa bao thầm lặng, để cho con thấy yêu thương hôm qua đến nay còn mãi. Ước chi trong tim luôn được ôm ấp tình. Ở lại với con suốt trong cuộc đời, vì con cần có Chúa bên thì thầm. Đừng để xa vắng tâm tư Cha ơi, xin ở lại thôi. Nào đâu dám mong ước gì ngày qua với bao thương mến. Dâng trọn cuộc đời cho Chúa, chỉ xin từ đây. Ở lại với con suốt trong cuộc đời, vì con cần có Chúa bên thì thầm. Đừng để xa vắng tâm tư Cha ơi, xin ở lại thôi. Nào đâu dám mong ước gì ngày qua với bao lắng đọng. Ở mãi bên con
trong suốt cuộc đời.
Thời gian qua, em nhận thấy mình đã sống như một cây vả trong tin mừng. Chúa chăm sóc em với thật nhiều tình thương để em vươn lên với những cành lá xanh ngát nhưng lại chẳng sinh trái. Vậy mà Chúa vẫn không nguyền rủa cây vả ấy. Có lẽ đã bao lần Ngài đến mà chẳng tìm được trái vả nào. Đã biết bao lần Ngài định cho chặt cây vả ấy mà lại thương tình cho em thêm cơ hội. Ngài đã ra về và hy vọng lần sau quay lại nó sẽ ra trái. Chúa ơi, tình Ngài yêu con sao mà nhiều đến thế? Con quyết tâm sẽ sống tốt hơn để cây đời mình đem trái cho đời.
Vâng, và những ngày tiếp theo trong linh thao khi mà đến với Bí Tích Hòa Giải thì dường như bạn sinh viên này muốn tâm sự riêng với mình thôi. Thật ra bạn dùng chữ tôi trong lúc tâm sự. Đã thật lâu rồi tôi mới lại đến với Bí Tích Hòa Giải. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi thấy mình hạnh phúc vì một lần nữa được giao hòa với Chúa, với chính mình, với tha nhân và với tất cả những gì xung quanh. Tôi muốn sống một cuộc đời mới. Tôi không muốn sống một cuộc sống tầm thường. Tôi phải sống cho đáng sống. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã luôn đặt hy vọng nơi con. Con cảm ơn Chúa đã luôn chờ đợi và tin tưởng nơi con.
Buổi sáng tôi đi lang thang, chợt thấy Giê-xu đi ngang. Tôi bước theo nói với Ngài rằng: Ngài ơi, cho con theo với. Ngài nắm tay tôi đồng hành, người dẫn tôi băng qua biển rộng. Thả lưới vui tươi nơi ai sầu buồn, thả bình an nơi người hoang mang. Theo Giê-xu vui hát với người, hát vang lời mến thương. Theo Giê-xu cùng đi gieo rắc tiếng cười, dù đời nhiều trông gai. Và cứ thế tôi bước theo hoài, cuộc sống tôi luôn có bạn. Dù cho mưa nắng tháng năm vẫn xoay vần, tôi hằng tin yêu.
Đúng là sau những ngày vất vả ngược xuôi, người ta lại trở về với lòng mình, trở về để thấy mình đã trưởng thành ra sao và đã lớn lên thế nào.
Vâng, và có lẽ là có những lúc trong đời ta cảm thấy mình sẽ sợ cô đơn, sợ thinh lặng. Nhưng mà ngẫm lại thì mới thấy những khi mình sợ cô đơn là khi mình đã đánh mất đi một quãng đời bình yên và ý nghĩa.
Buổi sáng tôi đi lang thang, chợt thấy Giê-xu đi ngang. Tôi bước theo nói với Ngài rằng: Ngài ơi, cho con theo với. Ngài nắm tay tôi đồng hành, người dẫn tôi băng qua biển rộng. Thả lưới vui tươi nơi ai sầu buồn, thả bình an nơi người hoang mang.
Vừa rồi là ca khúc Ở Mãi Bên Con, sáng tác Mai Khanh, trình bày Hoàng Quân.
Tiếp đến là bài hát Bước Đi Cùng Người của nhạc sĩ Võ Văn Thức, nhóm Emmanuel trình bày.
Chúng tôi xin nhắc lại cách thức các bạn có thể gửi thư với những tâm tình hoặc bài hát đề tặng của các bạn về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamka@gmail.com,
hoặc có thể nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai sắp tới
với Radio Tâm Ca số 3.
Ngài nắm tay tôi đồng hành, người dẫn tôi băng qua biển rộng. Thả lưới vui tươi nơi ai sầu buồn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.